Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong sách Sukkiyuttu Ký đoạn 13 từ câu 17 cho đến câu 22. Tựa đề là con người mà ít người đi. Một câu chuyện vui như thế này, mà nó cũng là câu chuyện thật. Chính tôi ra trường đại học năm 1988, cho đến bây giờ là 36 năm rồi. Và cái thời mà tôi đi học đó thì computer mới vừa ra, cho nên cũng rất là còn đơn sơ. Và so sánh với ngày nay thì nó phát triển một cách vượt bậc mà không có thể nào tưởng tượng được. Thì một người mẹ giải thích cho đứa con gái 5 tuổi bây giờ về sự thay đổi của computer khoảng thời gian mấy chục năm đó cho đến ngày hôm nay. Thì bà nói rằng, con có thấy cái máy computer của con trên bàn đó không? Khi mà má còn đi học đó, ở đại học đó, nếu mà cái máy mà computer của thời má mà nó có những công dụng và có sức mạnh giống như là cái máy computer của con bây giờ đó, thì cái máy đó nó phải bằng cái nhà mới có thể làm những công việc giống như là cái máy của con bây giờ nhỏ trên bàn đó thôi. Đứa bé nghe 5 tuổi ngạc nhiên mở tròn con mắt ra nhìn má. Ngạc nhiên lắm. Nó suy nghĩ, nếu mà cái máy computer mà nó bằng cái nhà đó thì cái mouse, con chuột nó phải to cỡ nào? Thưa quý vị, thời gian thay đổi trôi qua. Ngày xưa tôi lái xe và có nói chuyện với ông Hiền hay là một anh Tường hay là một vài người trong lái xe, thì ngày xưa đi đâu á thì chúng ta phải có cái bản đồ trong xe. Một, chúng ta đến cái tiệm xăng mua cái bản đồ bự vậy này, rồi xếp lại đi tới đâu á thì mua bản đồ ở đó rồi lật ra xem. Còn nếu mà không cái bản đồ đó đó thì mua cái quyển gọi là bản đồ Thomas Guide, phải không? Rồi cái quyển đó nó dài còng như vậy rồi để trong xe. Đi tới đâu thì mở ra xem ở đó. Nhưng mà ngày nay những thứ đó bỏ quay hết một bên. Đi đâu thì chỉ cần cái điện thoại và có GPS là chúng ta có thể đến nơi dễ dàng. Nếu không có điện thoại đi nữa thì trong xe một số người bây giờ rất là tối tăm có thể xem GPS ở trong đó để mà cứ coi là cái bản đồ tọa độ hay là bản đồ tiếng Việt tôi quên mất cái chữ này gọi là cái gì, bản đồ định hướng để mà đi đó. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học chung với nhau phần Kinh Thánh và có nhiều sự thay đổi và Đức Chúa Trời làm việc một cách rất là khác thường, giống như là chuyện bình thường mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta biết câu chuyện trong Kinh Thánh, câu chuyện mà David chiến đấu với lại một người khổng lồ, một tên lính gồ ghề cao, tên là Goliath. Thì thay vì dùng gươm, dùng kiếm hay là tên để bắn, thì David dùng cách gì? Ông dùng cái tràng nã, lượm 5 viên đá tròn ở dưới khe và dùng một trong những viên đá đó và ném trúng đầu của Goliath và giết Goliath. Một câu chuyện khác mà chúng ta sẽ học trong tương lai là Joshua là người tiếp tục với lại Môi-se lãnh dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập và đi đến miền đất hứa. Thì họ đến thành Jericho và họ phải đánh cái thành này để mà chiếm lấy thành. Thì họ làm gì? Chúa dạy cho họ mỗi ngày đi xung quanh cái thành này một lần. Và đến ngày thứ bảy thì đi 7 lần, và sau khi đi 7 lần rồi thì thổi kèn lên và thành sẽ đổ xuống. Thì họ làm nguyên như vậy. Và đó là cách mà Chúa dạy cho họ. Rồi một chỗ khác nữa thì Đức Chúa Trời làm cho mặt trời đi lui lại trở lại để mà Giô-sê có thể cùng với dân sự có thể đánh chiến được những kẻ thù. Một chỗ khác nữa, Đức Chúa Trời dùng cái đầu của cái búa để có thể nổi trên mặt nước được. Rồi một chỗ khác nữa, thì Đức Chúa Trời làm cho người chết sống lại. Và một trong những điển hình mà chúng ta hầu như ai cũng biết là câu chuyện của Lazarus. Và chỗ khác thì Đức Chúa Giêsu dạy những người tin Chúa đi trên con đường hẹp thay vì đi trên con đường rộng. Đi trên con đường khó khăn thay vì thênh thang. Và trong Kinh Thánh thì nhiều chỗ ghi lại Đức Chúa Trời kêu gọi con người làm trái với luật thiên nhiên. Và thưa hội thánh, điều này nó vẫn còn tiếp tục xảy ra ngày hôm nay. Và do đó chúng ta không thấy ngạc nhiên khi mà dân Israel được giải phóng ra khỏi nô lệ, thì tại đây Đức Chúa Trời dẫn đưa dân Israel đi con đường lạ, một con đường ít người đi qua lại và đi ngoằn ngoèo, đi qua sa mạc như vậy. Chúng ta có cái tờ chương trình, và trước tờ chương trình đó thì là cái bản đồ. Thì dân Israel đang ở phía bên tay trái của bản đồ đó. Thì nếu mà họ đi thẳng đi lên phía trên qua phía bên tay phải thì mất khoảng cỡ 4-5 ngày đi bộ. Mà thay vì đó thì Đức Chúa Trời dẫn họ đi xuống dưới, rồi đi lên trên, rồi đi vòng qua lại, rồi đi vượt qua lại, gặp lại cái con đường cũ, rồi đi lên tiếp tục nữa, đi lòng vòng rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta học nghiên cứu tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều này, và tại sao con đường của Đức Chúa Trời nó là tốt hơn cho dân Israel và cho chúng ta ngày hôm nay. Tại sao Đức Chúa Trời bắt dân Israel, chỉ dẫn cho dân Israel đi con đường ít người đi? Câu hỏi tại sao? Và chúng ta thấy là tại sao Đức Chúa Trời lại bỏ ra tất cả nỗ lực để mà bắt Môi-se, Giô-se là những người lãnh đạo, dẫn một đám người ngỗ nghịch, cứng đầu, căng nhằn, căm ram đi một thời gian dài như vậy. Một cái điều thứ nhất mà chúng ta có thể thấy là Đức Chúa Trời chuẩn bị cho dân Israel để họ chiến đấu. Bởi vì trong câu 18 cho biết rằng dân Israel được trang bị khí giới để mà chiến đấu. Bởi vì trước đây dân Israel làm gì thưa quý vị? Nô lệ, lao động, cực nhọc, không biết gì về chiến tranh hết. Không biết gì là chiến đấu hết. Cho nên bây giờ nếu họ đi và đi chiến đấu liền thì chắc chắn rằng họ không đủ sức hay là không biết cách để mà đánh. Và dân Philippines, chúng ta thấy trong bản đồ đó, nằm phía trên, phía bên tay phải, nhưng mà bên trái của cái biển, cái hồ đó, là một cái dân kẻ thù lớn. Cho nên họ sẵn sàng ở đó để mà đánh dân Israel. Phần khác chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn dân Israel đi con đường lòng vòng này, bởi vì con đường mà ít người đi này để họ phát triển thêm đức tin. Trong Hebrew đoạn 11 câu 1 chép rằng đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng thêm xem thấy. Cho nên thưa quý vị, cái hậu quả của thiếu đức tin của dân Israel mà chúng ta thấy, chúng ta sẽ học qua trong tương lai, là họ khi họ vừa đi ra khỏi Ai Cập là họ không tin Chúa, họ không tin Môi-se, họ lầm bầm oán trách đủ mọi điều hết. Và thưa hội thánh, một trong những thất bại của người tin Chúa và người tin Chúa ở Mỹ là chúng ta tin và muốn thấy những gì mà có thể xảy ra được, những gì an toàn, những điều mà chúng ta có thể dự đoán nó có thể xảy ra, và những gì mà chúng ta nghĩ rằng nó không có thể xảy ra được thì chúng ta không tin. Nhưng mà đối với Chúa thì khác hẳn. Chúa muốn chúng ta tin Chúa. Chúa muốn luyện đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta cần phải được phát triển tin nơi Ngài. Chúng ta thường thì muốn lý luận và chứng minh qua con đường ngắn nhất của hai điểm là con đường thẳng. Nhưng mà bước đi trong đức tin thì không theo cái lý luận hay là những cái gì mà chúng ta thấy hợp lý theo con mắt của mình. Chúng ta cần bước đi trong đức tin những gì mà Chúa chỉ dạy cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng những ai mà được Đức Thánh Linh hướng dẫn đều là con cái của Đức Chúa Trời. Và thưa Hội Thánh, có những lúc chúng ta thiếu khôn ngoan, nên chúng ta chọn con đường ngắn nhất, con đường dễ nhất. Nhưng nếu chúng ta để Chúa dẫn dắt, có thể chúng ta phải đi con đường xa hơn, nhưng sẽ là con đường tốt nhất. Và trải qua lịch sử nhiều năm, Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt một số người để họ sẵn sàng từ bỏ công việc quý giá của họ, công việc mà trả lương cao của họ, để bắt đầu một cái công việc mà hoàn toàn khác, công việc mà có thể rằng ít người biết hay là ít người quan tâm. Một lý do khác mà dân Israel cần đi con đường ít người đi, vì vâng lời Đức Chúa Trời là điều cần thiết trong việc chịu khổ. Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu: dầu Chúa Giêsu là con thì Ngài cũng học tập sự vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu. Thì thưa Hội Thánh, nếu Chúa Giêsu chịu khổ, chịu vâng phục, thì chúng ta có được miễn trừ không? Trong Hội Thánh của chúng ta tại đây thì có vài người đã đi lính. Có phải rằng khi quý vị ghi danh đi lính hay là được đồng viên đi lính thì quý vị được đưa ra chiến trường không? Không, từ từ cái đã. Quý vị phải được huấn luyện 3 tháng chuẩn bị, phải không? Quân trường để mà tuân lệnh. Thì trong đồng vắng thì dân Israel đã học được một điều là không phải theo ý của tôi, không phải theo ý của chúng tôi, nhưng mà là theo ý của Chúa. Trong Kinh Thánh, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 có chép rằng, nói về những người tin Chúa chịu những khó khăn, thì Kinh Thánh khích lệ rằng hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy đến hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Và thưa quý vị, một lần nữa, nếu chúng ta nhìn vào bản đồ mà chúng ta thấy trong tờ bìa của chương trình, thì con đường ngắn đi dọc theo bờ biển, nhưng mà con đường dài cả hàng trăm dặm, nhưng mà con đường ít khó khăn thường là những con đường gây ra chết chóc nhiều nhất. Một điểm khác nữa mà Đức Chúa Trời cho dân Israel đi con đường dài dòng này là con đường ngắn đôi lúc không có đầy đủ. Chúng ta thấy phần đông những gì xung quanh chúng ta thì cũng cần một thời gian để mà có thể làm được. nhiều quý vị phụ nữ làm bánh thì chúng ta không có thể dục nhanh được. Bởi vì chúng ta có cái câu gọi là dục tóc thì bất đạt. Cái gì làm nhanh á thì sẽ bị hư hỏng. Chúng ta quý vị làm một cái ổ bánh mà quý vị bỏ bột nổi vào thì chúng ta không có thể nào mà trong vòng 5 phút, 10 phút mà chúng ta đem ra hấp hay là nấu được, phải không? Ít nhất chúng ta phải để 5-3 tiếng nó nổi lên, nó thấm vào thì chúng ta mới có thể nướng được. Hay là phụ nữ, quý vị mang thai, quý vị không có thể đi con đường tắt được. Không thể nói, ôi tôi có thai 3 tháng, 5 tháng rồi thôi. Nhưng mà phải là 9 tháng, 10 ngày. Phải đủ ngày, đủ tháng. Hay là như quý vị trồng cây, chúng ta không có thể thúc cái cây nó lớn cho nhanh được, nhưng mà chúng ta phải cần thời gian. Trồng lúa thì ít nhất cũng phải là 3 tháng nó mới có bông, có trái để có thể gặt, nếu mà là loại lúa nhanh. Có nhiều điều chúng ta không có thể đi đường tắt. Thì thưa hội thánh, trong đời sống thuộc linh cũng vậy. Chúng ta không thể đi đường tắt, như là chúng ta có thể cam kết một phần rồi phần khác thì lại không. Chúng ta không có thể ăn năn tội xong rồi không có vâng phục lời của Chúa được. Chúng ta không có thể tin Chúa, xưng tội với Chúa rồi tiếp tục sống trong cái lối sống cũ nữa. Xưng tội với Chúa, ăn năn tội với Chúa nó chỉ là một điểm trong một thời gian ngắn. Nhưng mà bước đi với Chúa, làm theo lời Chúa là nó là một cái thời gian dài mà chúng ta cần phải có. Và thưa hội thánh, Chúa Giêsu biết trước được điều này, cho nên Ngài nói có những người chỉ ăn năn hay là xưng tội với Chúa một lần nhưng mà không có làm theo, thì Chúa nói rằng sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán. Đó là điều mà Chúa nói. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong vấn đề này. Rồi dân Israel cần đi con đường mà ít người đi, bởi vì họ cần học theo cái tinh thần là nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Dân Israel cần kêu cầu Đức Chúa Trời, bởi vì chính Đức Chúa Trời đã cứu họ, dẫn dắt họ, ban sức mạnh cho họ, đánh bại kẻ thù cho họ, ban cho họ thức ăn, làm dịu cơn khát của họ, tha thứ cho họ, thực hiện lời hứa là sẽ đem họ đến một cái đất hứa, đất đường sữa và mật và nhiều điều khác nữa. Và bây giờ chúng ta học tại sao con đường của Đức Chúa Trời dẫn dắt là con đường tốt hơn. Một lần nữa, bao nhiêu quý vị ở đây dùng GPS để mà lái xe? Hầu hết ai cũng dùng GPS để mà lái xe, phải không quý vị? Tôi có người chị hiện bây giờ vẫn còn đang ở San Diego. Và thưa quý vị, tôi lái xe đi thăm chị tôi đi San Diego không biết là bao nhiêu năm nay. Ít nhất cũng khoảng là 40 năm. Thì nếu quý vị đi mà 40 năm như vậy thì chắc rằng đường mình đi thuộc lòng hết, phải không? Nhắm mắt đi cũng được. Nhưng mà khi mà tôi có GPS á, thì tôi cũng thường mở lên để mà xem chạy như thế nào, để mà GPS chỉ đường cho tôi. Thì một lần GPS tôi đang chạy thì nó chỉ tôi phải tách ra khỏi đường xa lộ I-5 số 5 để mà đi con đường khác. Tôi nghĩ chắc cái GPS này bị hư rồi. Con đường này, đường số 5 là mình chạy bao nhiêu năm nay và bây giờ nó lại chỉ mình đi con đường khác. Và tôi không xem GPS nữa, vẫn chạy con đường I-5 bình thường, bởi vì con đường này là con đường mình biết thuộc lòng rồi. Nhưng mà chạy được một khoảng thì tôi mới biết được rằng mình chạy vô cái chỗ kẹt xe. GPS nó chỉ cho mình đi đường khác, bởi vì trên xa lộ số 5 đó kẹt xe đứng cứng nhắc. Và tôi cứng đầu nghĩ rằng mình thuộc lòng cho nên cứ chạy thôi, vô đó đứng cứng nhắc, không chạy được nữa. Tại sao? Tôi nghĩ rằng tôi thuộc đường, tôi biết đường, GPS bị hư cho nên không chịu nghe. Nhưng mà thưa quý vị, cái GPS là cái mà nó biết trước được. Nó biết được những cái tin tức từ những người lái xe khác tường trình cho biết. Nó biết được thông tin từ chính quyền cho biết là đường nào đóng cửa đang làm vân vân, để nó chỉ mình đi. Nhưng mà mình lại cứng đầu. Cho nên thưa quý vị, con đường của Đức Chúa Trời chỉ, nó là con đường tốt hơn cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng mà toàn năng, Ngài biết trước được tất cả và Ngài chỉ cho chúng ta thấy được con đường nào tốt hơn. Đức Chúa Trời chỉ cho dân Israel đi con đường tốt hơn, mặc dầu nó xa hơn. Bởi vì trên con đường mà đi ven biển như vậy thì Đức Chúa Trời nhìn thấy dân Philippines họ đang ở đây. Và nếu dân Israel mà đi ngang qua như vậy, một đoàn dân gần 2 triệu người đi ngang qua như vậy mà không có súng ống, không có gươm kiếm, không có gì hết mà đi ngang qua như vậy, đi ngang qua cái đất người ta thì đương nhiên là sẽ bị diệt thôi. Cho nên Đức Chúa Trời chỉ họ đi con đường tốt hơn. Trong Kinh Thánh, trong Giê-rê-mi đoạn 10 câu 23 chép rằng: Lạy Chúa, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ. Họ không thể hiểu, họ không thể điều khiển các bước chân của họ. Và thưa hội thánh, chúng ta cũng giống như là những em bé, những đứa trẻ. Chúng ta không biết điều gì tốt cho mình. Và nếu để tự chọn thì chắc chúng ta sẽ bị thất bại. Và những điều chúng ta thấy dường như là nó xấu, nó tệ lúc đầu, thì nó có thể trở thành một điều phước hạnh. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thấy trước và chỉ cho chúng ta. Bây giờ con đường của Đức Chúa Trời là con đường tốt hơn, bởi vì Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng chân thật và muốn ban cho dân Israel được tự do. Và đó là điều, lý do mà Ngài cho họ đi con đường xa hơn. Và Đức Chúa Trời cũng muốn điều gì tốt nhất cho chúng ta. Và điều tốt nhất, lâu dài mà Đức Chúa Trời dành cho người Israel cũng có thể là cho chúng ta nữa. Và theo cái nhìn bình thường, chúng ta muốn thoải mái, dễ dàng. Những điều mà chúng ta có thể đoán được, thấy được, trước được. Những cái an toàn, bình an. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể thấy những điều tốt hơn cho chúng ta. Và chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành trong đức tin nếu chúng ta quyết định đi theo con đường của mình, đi theo con đường dễ dàng. Một điểm khác nữa, con đường của Đức Chúa Trời tốt hơn bởi vì chính Chúa cùng đi với chúng ta trong cuộc hành trình. Trong đoạn 13, trong Xuất Ký, tôi ký đoạn 13 câu 21 á, thì nói rằng Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, có nghĩa là Ngài cùng đi với họ và Ngài dẫn đường họ đi. Ban ngày thì ở trong trụ mây để dẫn đường, ban đêm thì trong trụ lửa để mà soi sáng. Và nhờ vậy họ đi được cả ngày lẫn đêm. Trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm chẳng bao giờ xa cách dân chúng. Đức Chúa Trời cùng đi với lại dân Israel khi Ngài sai họ đi con đường mà Ngài chỉ dẫn. Và thưa hội thánh, nếu chúng ta đi con đường ngắn mà không có Chúa đi cùng thì chắc chắn rằng không có ích lợi gì cho chúng ta hết. Và chúng ta phải đối diện với một đội quân mạnh mẽ Philippines trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà trên con đường khó khăn thì Đức Chúa Trời ở cùng ngày và đêm và che chở cho chúng ta. Và Ngài cung cấp cho chúng ta bóng mát đi giữa ban trưa trong sa mạc. Và Ngài cũng là ngọn lửa ánh sáng cho chúng ta trong đêm tối. Và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm cho chúng ta thất bại, thất vọng hay là Ngài bỏ rơi chúng ta. Do đó chúng ta không có gì phải lo sợ. Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta như là Thi Thiên 23 mà chúng ta đọc, học thuộc lòng. Dầu tôi đi trong trùng móng chết thì sao? Tôi cũng chẳng sợ hãi gì bởi vì Chúa ở cùng tôi. Và thưa Hội Thánh, sẽ không bao giờ trễ cho những người tin Chúa để Ngài hướng dẫn đời sống của mình. Đức Chúa Trời có thể giải quyết mọi rắc rối và Ngài là đấng làm nên những điều kỳ diệu. Có thể những rắc rối khó khăn Ngài cho chúng ta trải qua để giúp chúng ta trong một phương diện gì đó. Có một người nói như thế này: Đức Chúa Trời có thể dùng một cái tên cong quẹo để bắn trúng ngay mục đích. Do đó chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho mình bước đi với Chúa. Chúa chỉ dẫn cho chúng ta để bước đi con đường nào. Dầu là con đường khó khăn bây giờ đi nữa, nhưng mà Chúa biết con đường nào tốt nhất cho chúng ta. Amen.